Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thụy My, Mai Vân, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 3 2019. Thủ tướng Anh Theresa May sẽ xin triển hạn Brexit một thời gian ngắn. Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Úc về vụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand. Tại Mỹ, chất diệt cỏ rau đất của Monsanto lại bị xác định gây ung thư. Chủ đề một buổi ngày một sự kiện, nước Ý nhất quyết tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một mình đương đầu với cả Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, theo kênh truyền hình Sky News, trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ Anh Quốc, Thủ tướng Theresa May hôm nay sẽ gửi thư cho các đồng nhiệm Liên hiệp châu Âu để yêu cầu cho triển hạn Brexit thêm một thời gian ngắn. Chiếu theo Điều 50 của Hiệp ước châu Âu, thời điểm Anh Quốc chia tay Liên hiệp châu Âu được ấn định là 29 tháng 3, nhưng cho đến nay, Thủ tướng Theresa May vẫn không thuyết phục được các dân biểu Hạ viện thông qua thỏa thuận mà bà đã thương lượng với Brussels. Việc xin triển hạn Brexit một thời gian ngắn là để cho Anh Quốc không phải tham gia vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tháng 5 tới. Các lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ ra quyết định về việc dời ngày Brexit trong cuộc họp 2 ngày 21 và 22 tháng 3 tại Brussels. Từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Pour les Européens, la confusion est désormais totale au Royaume-Uni sur le Brexit, le torpillage par le.
Đối với các nước châu Âu, tình hình ở Anh Quốc kể từ nay hoàn toàn rối rắm. Việc Chủ tịch Hạ viện John Bercow ngăn chặn cuộc bỏ phiếu thứ ba về thỏa thuận Brexit là biểu hiện của sự thiếu chuẩn bị của chính phủ Anh trong việc xử lý hồ sơ này, bởi vì ông John Bercow là người cùng đảng với Thủ tướng Theresa May. Tình hình rối rắm này cũng gây bất hòa giữa các nước châu Âu. Ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, thì chủ trương triển hạn một thời gian dài trước khi Anh Quốc chia tay với Liên hiệp châu Âu. Nhưng đây lại không phải là lập trường của ông Michel Barnier, trưởng phái đoàn thương thuyết của Liên hiệp châu Âu, vì nhân vật này vẫn cho rằng là việc triển hạn này phải có lý do thật chính đáng và dầu sao đi nữa thì nó sẽ chỉ kéo dài thêm tình trạng bất định. Cho tới nay, người ta vẫn nghĩ rằng các nước châu Âu sẽ sẵn sàng đẩy lùi ngày Brexit từ 29 tháng 3 đến mùng 1 tháng 7. Nhưng nay các nước này dường như không còn sẵn sàng như thế nữa, đặc biệt là Pháp. Một số người cũng cho rằng vì không có mối lo ngại một Brexit không thỏa thuận ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Theresa May không còn lập luận nào để thuyết phục Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận chia tay với Liên hiệp châu Âu. Thêm một lý do để không chấp nhận việc rời ngày Brexit.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Cũng tại Brussels hôm nay, cánh hữu châu Âu họp lại để bàn về việc trừng phạt Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về những hành động quá đáng gần đây chống lại châu Âu và nhập cư, trong bối cảnh còn 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử nghị viện châu Âu.
Đảng Nhân dân châu Âu PPE tập hợp các đảng cánh hữu trong Liên hiệp châu Âu sẽ phải quyết định xem có nên khai trừ vĩnh viễn đảng Fidesz của ông Orbán hay chỉ tạm đình chỉ tư cách thành viên một thời gian. Một số người lo ngại nếu PPE, khối quan trọng nhất trong nghị viện châu Âu, lần đầu tiên khai trừ một thành viên sẽ mở đường cho một sự chia rẽ giữa Tây Âu và Đông Âu, đồng thời khiến Hungary nghiêng hẳn về phía phe cực hữu trong chính quyền Ý hiện nay. Thế nên, khả năng tạm đình chỉ đảng Fidesz có vẻ đang chiếm ưu thế. Đã từ nhiều tháng qua, cánh hữu bảo thủ vẫn có những ý kiến khác nhau về trường hợp ông Viktor Orbán. Tuy nhiên, khi tung ra một chiến dịch chống lại Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Hungary đã khiến cho giọt nước phải tràn ly. Với khẩu hiệu, bạn cũng có quyền biết Brussels đang chuẩn bị những gì, các áp phích cho thấy ông Juncker đang tươi cười bên cạnh tỷ phú Mỹ gốc Hung George Soros, cáo buộc ông ủng hộ nạn di dân bất hợp pháp vào châu Âu. 13 đảng thành viên PPE thuộc 10 nước đã phẫn nộ, đồng thanh đòi hỏi phải trừng phạt Fidesz. Ba điều kiện được đưa ra cho Thủ tướng Hungary: chấm dứt chiến dịch chống Brussels, xin lỗi các đảng thành viên PPE và duy trì trường đại học Trung Âu cho ông George Soros thành lập tại Budapest. Ông Orbán sau đó đã cho tháo gỡ các áp phích gây tranh cãi và xin lỗi, nhưng trường đại học Soros thì vẫn phải chờ các hoạt động chính sang Vienna. Ông Viktor Orbán có thể bảo vệ quan điểm của mình trước đại hội và 261 đại biểu PPE sẽ bỏ phiếu kín.
Liên quan tới Trung Quốc, ngày mai Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến công du châu Âu. Theo chương trình dự kiến, Trong chuyến công du kéo dài đến ngày 26 tháng 3, ông Tập Cận Bình đầu tiên sẽ thăm nước Ý, sau đó ghé qua Monaco và cuối cùng đến Pháp. Trước khi đặt chân đến Ý hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc đã cho đăng trên nhật báo Corriere della Sera một bài viết, trong đó ông tuyên bố là Bắc Kinh sẵn sàng củng cố đối tác chiến lược toàn diện với Roma. Ông Tập Cận Bình viết, hy vọng là trong chuyến viếng thăm này, tôi sẽ cùng với các lãnh đạo Ý vạch ra những đường hướng chính cho quan hệ song phương và đưa quan hệ này vào một thời kỳ mới. Chủ tịch Trung Quốc còn cho rằng hai nước có thể phát triển các dự án hợp tác trong những lĩnh vực như hải cảng, hàng hải, viễn thông và dược phẩm. Chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra chỉ một tuần sau khi Liên hiệp châu Âu thông qua một kế hoạch nhằm cân bằng lại quan hệ với Trung Quốc, quốc gia mà nay được mô tả là một đối thủ mang tính hệ thống, tuy rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Âu. Nhưng các nước trong Liên hiệp châu Âu đang bị chia rẽ về cách ứng xử với Bắc Kinh, cụ thể là với tập đoàn viễn thông Huawei và với dự án những đường tơ lụa mới do lãnh đạo Trung Quốc khởi xướng. Trong khi đó, thì vụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand đang gây căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nước Úc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hiện đang trong thời gian vận động tranh cử hôm qua đã lợi dụng vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand để lên án hành động mà ông cho là nhắm vào đạo Hồi, đồng thời đe dọa tử hình những người Úc đồng hương với kẻ sát nhân nếu họ đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những lời lẽ này đã bị Thủ tướng Úc cho là thiếu suy nghĩ và ghê tởm. Hôm nay, ông đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ lên để phản đối nhưng không chấp nhận lời xin lỗi của Ankara. Thông tin viên RFI Caroline Lafac tường thuật từ Melbourne.
Pour Recep Tayyip Erdogan, les Australiens islamophobes qui se risqueraient aujourd'hui.
Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, những người Úc bài Hồi giáo mà dám đến Thổ Nhĩ Kỳ thì đơn giản thôi là họ sẽ bị tử hình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho họ cùng số phận với những người Úc qua chiến đấu bên cạnh người Anh chống người Thổ Nhĩ Kỳ trên đất nước này vào thời Thế chiến thứ nhất. Ông nói là những người Úc đó đã hồi hương trong quan tài và hãy tin chắc là chúng tôi sẽ gửi trả về nước những người đến đây trong cùng tình trạng với cha ông họ. Ông Erdogan đã thốt ra những lời đe dọa trên sau cuộc thảm sát Christchurch, kẻ sát nhân, một người Úc theo xu hướng kỳ thị chủng tộc cực đoan bài Hồi giáo, đã nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ trong bản tuyên ngôn của mình, kêu gọi ám sát Tổng thống Erdogan và tất cả những người thổ ở châu Âu. Tại Canberra, những lời đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gây phẫn nộ. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho là những lời lẽ này vô cùng xúc phạm và hoàn toàn vô trách nhiệm vì đặt người Úc hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng nguy hiểm. Ông Scott Morrison đã không chấp nhận lời xin lỗi của đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ mà chờ chính lời xin lỗi của Tổng thống Erdogan. Đồng thời, ông đòi đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt những tuyên truyền bài Úc. Bằng không, ông Morrison hứa là sẽ không dừng lại ở đây, mà cảnh báo là để ngỏ mọi phương án.
Melbourne, Carolina Farg, RFI.
Vụ xả súng đẫm máu nói trên đã được quay và phát trực tiếp trên mạng Facebook trước khi bị gỡ bỏ. Cảnh sát New Zealand hôm qua đã bắt giữ thêm một người đàn ông 44 tuổi mang tên Philip Arce với cáo buộc chia sẻ video livestream truyền trực tiếp vụ thảm sát. Đây là người thứ hai bị bắt giữ về tội này. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Quốc hội Venezuela, định chế duy nhất do phe đối lập kiểm soát, hôm qua đã thông qua một đạo luật bảo đảm cho các quân nhân không còn ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro vẫn được giữ nguyên cấp bậc cũ trong chính quyền mới.
Tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy quân đội bỏ rơi ông Maduro, luật mới cam kết cho các quân nhân quyết định hành động để tái lập trật tự theo hiến pháp, không còn tuân lệnh kẻ tiếm quyền, sẽ được tiếp tục phục vụ trong quân đội. Tất cả các quyền lợi, cấp bậc và huy chương đã có đều giữ nguyên giá trị. Trước đó, Tổng thống tự phong Juan Guaido đã hứa sẽ ân xá cho các quân nhân từ bỏ phe ông Maduro, nhưng cho đến nay chỉ mới có 700 quân nhân bỏ sang phía đối lập, trong đó không có sĩ quan cao cấp nào. Venezuela hiện có tổng cộng 365.000 binh lính và cảnh sát. Xin nhắc lại, các quyết định của Quốc hội không được chính quyền nhìn nhận từ năm 2016 và Tổng thống Maduro đã dựng lên một quốc hội lập hiến với 100% thành viên là người của chế độ. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định mọi giải pháp vẫn đang được xem xét nhằm buộc ông Maduro phải rời ghế. Hoa Kỳ hôm qua loan báo các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Minerven, công ty mỏ quốc doanh của Venezuela và chủ tịch công ty này.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tiếp đồng nhiệm Brazil Jair Bolsonaro tại Nhà Trắng. Ông Bolsonaro đã dành cho Hoa Kỳ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông. Hai người có nhiều điểm chung và trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, họ đã bày tỏ sự thân thiện giữa hai lãnh đạo. Thông tin viên NFP tại Washington, Anh Cockby, ghi nhận.
Nous allons avoir une relation de travail fantastique.
Nous partageons.
Chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách tuyệt vời. Không phải ngày nào cũng có một nguyên thủ nước ngoài công khai ủng hộ hoàn toàn chính sách của ông Trump, và Tổng thống Mỹ đã không che giấu sự hài lòng. Ông Trump khen ngợi ông Bolsonaro là đã làm một công việc tuyệt vời. Brazil và Hoa Kỳ chưa bao giờ gần nhau như thế. Trước khi gợi lên những lĩnh vực có thể hợp tác giữa hai nước, gợi lên cả việc Brazil gia nhập NATO. Phần Tổng thống Brazil thì cũng đáp lễ cho rằng ông luôn luôn ngưỡng mộ Hoa Kỳ và càng ngưỡng mộ hơn từ khi ông Trump được bầu lên. Ông Bolsonaro còn dự đoán là ông Trump sẽ được bầu lại. Hai người quả có nhiều điểm chung, rất thích khiêu khích, đánh tin nhắn Twitter liên tục, rất dè dặt đối với chính sách đa phương, chống đối nhập cư, tố cáo mạnh mẽ chính sách gọi là xã hội chủ nghĩa. Hai người cùng quan điểm về Venezuela. Cả hai đều đòi Tổng thống Maduro ra đi. Ông Trump nhắc lại, tất cả các giải pháp đều đặt trên bàn. Khi được hỏi về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ, thì Tổng thống Brazil thận trọng hơn và tránh né, cho rằng đó không phải là vấn đề có thể bàn công khai. Hai người cũng thông báo tăng cường hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực. Một hôm trước cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Brazil đã ký một thỏa thuận để cho phép phóng vệ tinh thương mại của Mỹ từ căn cứ Alcantara gần biên giới với Ecuador.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Tư pháp bang California, Hoa Kỳ hôm qua đã lại đánh giá rằng chất diệt cỏ Roundup của tập đoàn hóa chất Monsanto đã gây ra bệnh ung thư da ở Mỹ. Bệnh nhân Edwin Hardeman, 70 tuổi, đã sử dụng chất này trong suốt 30 năm. Monsanto đã từng bị phạt món tiền lên tới 289 triệu đô la vào năm ngoái trong một vụ xét xử tương tự. Thông tin viên RFI Eric DeSan tường thuật từ San Francisco.
À l'unanimité, les jurés du tribunal de San Francisco estiment que le Roundup est un facteur substantiel.
Toàn bộ bồi thẩm đoàn tòa án San Francisco đều nhất trí cho là loại thuốc diệt cỏ dùng glyphosate nổi tiếng này là nhân tố căn bản gây bệnh ung thư cho Edwin Hardeman. Trong suốt 30 năm, bệnh nhân đã phun chất diệt cỏ của Monsanto trong vườn của ông tại California. Năm 2005, bác sĩ phát hiện ông bị ung thư bạch huyết cầu. Một năm sau, ông kiện Monsanto, tập đoàn vẫn một mực cho là chất diệt cỏ của họ vô hại. Ngày thứ ba hôm qua, tư pháp Mỹ đã có đánh giá ngược lại với lập luận của Monsanto, mở đường cho giai đoạn tiếp theo của vụ kiện. Vấn đề đặt ra là tập đoàn hóa chất có biết tác hại của sản phẩm và đã che giấu sự thật hay không? Trước hai câu hỏi này, một tòa án khác của San Francisco đã trả lời có vào mùa hè vừa qua và lần đầu tiên phạt Monsanto 289 triệu đô la tiền bồi thường phải trả cho một người làm vườn bị ung thư da. Một tòa phúc thẩm sau đó đã giảm án phạt xuống còn 78 triệu đô la. Lần này thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn vì vụ xét xử diễn ra trước một tòa án liên bang. Phán quyết sẽ quy định tiền bồi thường thiệt hại cho hơn 9.000 bệnh nhân khác khắp cả nước Mỹ cũng đã đưa đơn kiện Monsanto.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Về thể thao, hôm nay Việt Nam khởi công xây dựng đường đua công thức 1, chuẩn bị cho giải đua xe hơi tốc độ hấp dẫn nhất thế giới. Lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2020.
Chủ tịch Liên đoàn Xe hơi Quốc tế ông Jean Todt trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên đã tuyên bố sự kiện quan trọng này sẽ giúp Việt Nam và đặc biệt là thủ đô Hà Nội được toàn thế giới chú ý. Ông mong rằng khi người hâm mộ Việt Nam tận mắt chứng kiến các tay đua nhiều lần vô địch thế giới biểu diễn sẽ nảy sinh một thế hệ tay đua trẻ tuổi tại quốc gia xưa nay mà bóng đá vẫn ngự trị. Theo thông cáo của Vinfast, đường đua dài 5,5 km gồm 22 góc cua sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm tới. Đường đua F1 nằm tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, cách trung tâm Hà Nội 13 km, chứ không thể diễn ra tại khu vực phố cổ vì các khó khăn về hậu cần và chi phí. Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc đua nổi tiếng này. Năm ngoái đã ký kết một hợp đồng 10 năm với Formula One mà theo báo chí trong nước là tốn kém 60 triệu đô la mỗi năm. Tuy nhiên, số tiền này không lấy từ ngân sách nhà nước mà do tập đoàn tư nhân Vingroup chi trả. Reuters nhận định, tuy Việt Nam không có truyền thống đua xe thể thao, nhưng các cuộc tranh tài thường được hào hứng theo dõi.
Sau đây là phần tin bổ sung.
En français, s'il vous plaît. Xin vui lòng nói bằng tiếng Pháp, đó là khẩu hiệu của Ngày Quốc tế Pháp ngữ hôm nay 20 tháng 3 nhằm truyền bá tiếng Pháp trên thế giới. Hàng ngàn sự kiện diễn ra trong ngày này trên cả năm lục địa, nơi 300 triệu người nói tiếng Pháp sinh sống. Con số này sẽ tăng gấp đôi trong vòng 50 năm tới. Tiếng Pháp hiện đứng thứ 5 trong số các ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới.
Còn tại Việt Nam hôm nay, nhà hoạt động Lê Minh Thể đã bị kết án 2 năm tù với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ trong một phiên xử tại tòa án quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông Lê Minh Thể bị cáo buộc tội danh này do đã đăng trên Facebook hoặc phát trực tiếp những nội dung, những bình luận bị xem là tuyên truyền, nói xấu đảng và nhà nước.
Trận bão Idai thổi qua khu vực Nam Phi Châu tuần qua đã làm ít nhất 300 người chết tại Mozambique. Còn tại nước láng giềng Zimbabwe, khoảng 100 người thiệt mạng, nhưng con số này có thể tăng cao trong những ngày tới.
Tại Kazakhstan, quyền tổng thống Kasym-Jomart Tokayev hôm nay đã đề xuất đổi tên thủ đô Astana để vinh danh người tiền nhiệm là Nursultan Nazarbayev. Người này đã bất ngờ tuyên bố từ chức một ngày trước đó sau gần 30 năm nắm quyền.
Hàng ngàn sinh viên và nhân viên y tế đã biểu tình tại Alger hôm qua để đòi hỏi Tổng thống Bouteflika phải ra đi. Đảng chính trị lớn nhất trong liên minh cầm quyền hôm nay cũng lên tiếng tố cáo ý định bám ghế của vị Tổng thống 82 tuổi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nước Ý nhất quyết tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Khi viếng thăm nước Ý trong chuyến công du châu Âu bắt đầu từ ngày mai, ông Tập Cận Bình sẽ dự lễ ký kết một nguyên bản ghi nhớ về việc quốc gia vùng Địa Trung Hải này tham gia vào dự án những con đường tơ lụa mới do chính ông khởi xướng. Dự án khổng lồ này sẽ huy động đến 1.000 tỷ đô la để xây các hệ thống đường bộ, đường sắt và đường biển nhằm kết nối ba châu lục Âu, Á, Phi và vùng Trung Đông. Quyết định của Ý, quốc gia đầu tiên trong khối G7 tham gia dự án này của Trung Quốc, đã khiến các đồng minh phương Tây của Roma sững sờ bởi vì các quốc gia Tây Âu vẫn nghi ngờ Bắc Kinh dùng dự án những con đường tơ lụa mới để mở rộng ảnh hưởng chính trị tại châu lục này. Về phản ứng của Hoa Kỳ, một phát ngôn viên của nhóm cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Gareth Marquis, đã cảnh báo nước Ý là không nên tạo tính chính đáng cho một dự án cơ sở hạ tầng mang tính phù phiếm và việc tham gia dự án này có thể gây tổn hại cho uy tín của nước Ý trên trường quốc tế. Về phía châu Âu, vào tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho rằng các nước trong Liên hiệp châu Âu cần phải có sự phối hợp về quan hệ với Trung Quốc. Nhưng phát biểu với các dân biểu Quốc hội Ý hôm qua, Thủ tướng Giuseppe Conte đã bác bỏ ngay những lời chỉ trích của các đối tác Âu Mỹ, cho rằng việc Roma tham gia dự án của Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với vị trí của nước này trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương và trong Liên hiệp châu Âu. Ông Conte nhấn mạnh là biên bản ghi nhớ ký với Trung Quốc sẽ không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng nó sẽ giúp cho nước Ý tiếp cận một thị trường khổng lồ. Thủ tướng Ý giải thích thêm với các dân biểu Quốc hội, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án những con đường tơ lụa mới sẽ mở ra những con đường giao thương mới. Chúng ta sẽ có những sân bay mới, những hành lang thương mại mới và điều này chắc chắn sẽ có tác động lên tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Nhưng phe đối lập ở Quốc hội Ý thì chỉ trích chính phủ đã không cung cấp những chi tiết của biên bản ghi nhớ cho các dân biểu. Họ cảnh báo là văn bản này có thể sẽ là công cụ để Trung Quốc thao túng các ngành công nghiệp của nước Ý. Theo lời chuyên gia Ý về Trung Quốc, Giuliano Nossi nói với hãng tin AFP, Bắc Kinh muốn đầu tư vào hai cảng Trieste và Genova để giúp cho các công ty Trung Quốc thâm nhập thị trường châu Âu dễ dàng hơn. Vấn đề, theo chuyên gia này, là Roma phải được bảo đảm là hai cảng đó sẽ vẫn là của Ý để tránh trường hợp của cảng Hy Lạp Piraeus đã bị tập đoàn vận tải hàng hải Trung Quốc COSCO mua trọn vào năm 2016. Nhưng ngay cả các dân biểu thuộc đảng cực hữu liên đoàn nằm trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Conte cũng tuyên bố họ chỉ ủng hộ biên bản ghi nhớ với điều kiện là nó không làm tổn hại đến quan hệ giữa Ý với các đối tác. theo lời ông Francesco Sisi, một chuyên gia về Trung Quốc hiện làm nghiên cứu tại Bắc Kinh. Dầu sao, Ý cũng là thành viên của khối NATO và của Liên hiệp châu Âu. Lẽ ra chính phủ Ý phải tham khảo ý kiến Hoa Kỳ và các nước châu Âu khác, đồng ý với nhau về một cách tiếp cận chung, rồi hãy nói chuyện với phía Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí xã hội Thùy Dương nói về 50 năm huyền thoại máy bay siêu thanh Concorde. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về luật mới về đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, Bắc Kinh đánh hỏa mù. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI trong một thời gian thời sự. Mời quý vị nghe nói về Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một mình đương đầu với cả Liên hiệp châu Âu.
Thủ tướng Viktor Orbán, lãnh đạo Hungary suốt 9 năm qua, cùng với không ít điều tiếng trong Liên hiệp châu Âu bởi những phát ngôn không kiêng nể cũng như các chính sách cải cách nhiều tranh cãi, đang một lần nữa là trung tâm chú ý của dư luận khi đảng của ông đứng trước nguy cơ bị nhóm nghị sĩ cánh hữu châu Âu khai trừ.
Quan hệ giữa vị thủ tướng 55 tuổi thuộc cánh hữu với Liên hiệp châu Âu đang trên bờ đổ vỡ. Hôm nay, đảng Fidesz do Viktor Orbán đồng sáng lập và lãnh đạo đang phải đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi nhóm nghị sĩ cánh hữu chiếm đa số ở Nghị viện châu Âu, Đảng Nhân dân châu Âu, PPE. Nguyên nhân chỉ vì chính phủ của ông mở chiến dịch tuyên truyền rộng rãi thông tin thất thiệt, đả kích nhà tỷ phú hảo tâm người Mỹ gốc Hung George Soros cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Trước hết xin được phác họa vài nét chân dung chính của nhà lãnh đạo mà có người thì gọi ông là chuyên quyền độc đáo, còn người khác thì lại cho ông là nhà bảo vệ quốc gia. Viktor Orbán nổi lên từ những biến động chính trị trong đà tan rã của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu hồi cuối thập niên 1980. Đó là vào năm 1989, Viktor Orbán, một thanh niên cấp tiến 26 tuổi đã xuất hiện như một nhà ly khai dám đương đầu với chế độ cộng sản ở Budapest trong bài diễn văn hừng hực khát vọng tự do nhân một cuộc meeting kỷ niệm sự kiện Hungary nổi dậy năm 1956 để chống lại ách đô hộ của Liên Xô. 30 năm sau, Viktor Orbán đã có 4 nhiệm kỳ, trong đó có 3 nhiệm kỳ liên tục lãnh đạo đất nước Hungary, một thành viên của Liên hiệp châu Âu. Điều để cả Liên Âu phải chú ý tới đó là Viktor Orbán trở thành một gương mặt tiêu biểu của phe hữu dân tộc chủ nghĩa ở trong cũng như ngoài lục địa châu Âu. Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Bannon, một người nổi tiếng có tư tưởng cực hữu, từng ca tụng ông Orbán như là người hùng. Năm 1998, lên làm thủ tướng khi mới 35 tuổi, nhưng Viktor Orbán chỉ cầm quyền được một nhiệm kỳ 4 năm vì thất bại trước Đảng Xã hội do những người cộng sản cũ lập nên. Đây là một sự sỉ nhục không thể quên đối với một người có tư tưởng chống cộng sản ăn sâu vào trong máu như Viktor Orbán. Năm 2010, ông trở lại nắm quyền trong khi mà đất nước Hungary đang bị chao đảo bởi khủng hoảng kinh tế và đầy rẫy những vụ bê bối tham nhũng liên quan đến chính phủ của cánh tả tự do. Ông bắt đầu gây dựng sự chi phối ảnh hưởng của đảng Fidesz trong toàn bộ hệ thống thể chế đất nước, nhân danh vì dân tộc Hungary. Đồng thời với việc đó là cắt xén các quyền tự do của người dân, có thể làm cản trở đảng của ông thao túng quyền lực. Vị thủ tướng này tự nhận đang thực thi một kiểu dân chủ phi tự do và ông luôn tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt và thường xuyên gặp gỡ với Tổng thống Vladimir Putin.
Đứng đầu một nước thành viên của Liên hiệp châu Âu, ông Orbán luôn có những chỉ trích gay gắt các chính sách cũng như cách lãnh đạo của Liên Âu, đặc biệt trong chính sách về người nhập cư.
Thủ tướng Hungary vẫn khẳng định chính sách đóng cửa với người nhập cư trong cuộc khủng hoảng di dân ồ ạt vào châu Âu hồi năm 2015. Dường như chủ trương dựng hàng rào biên giới ngăn người nhập cư của ông dù bị cả Liên Âu lên án, nhưng nó lại củng cố thêm uy tín lãnh đạo của Viktor Orbán ở trong nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Orbán cũng mở cuộc tấn công không thương tiếc vào nhà tỷ phú Mỹ gốc Hung George Soros, tố cáo ông này là cung cấp tài chính cho nhiều tổ chức xã hội dân sự nhằm mục đích gây mất ổn định chính trị và muốn dìm châu Âu trong biển người nhập cư. Ông không ngại ngần từ chối một đất nước Hungary đa văn hóa với lập luận bảo vệ bản sắc Thiên Chúa giáo của châu Âu. Ở trong nước,
chính phủ của Orbán có vẻ như vẫn thuận buồm xuôi gió, với kết quả là nền kinh tế tăng trưởng đều đặn 4,8% trong năm 2018, tỷ lệ nạn thất nghiệp ở mức thấp nhất từ trước tới nay 3,7%. Đối lập tiếp tục bị chia rẽ, đảng Fidesz của ông vẫn thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2018. Phong trào biểu tình rầm rộ chống chính phủ Orbán hồi cuối năm ngoái cũng đột ngột dừng lại vì đối lập không đoàn kết. Lời kêu gọi tổng đình công của các công đoàn cũng không được đáp ứng. Vẫn giữ quan điểm bài bác các giá trị chung của Liên hiệp châu Âu, nhưng Viktor Orbán lần này đã đi quá giới hạn khi tháng 2 vừa qua ông cho mở chiến dịch quy mô trong cả nước để bài bác chính sách nhập cư của Liên Âu, trong đó chỉ đích danh ông Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Đó là lý do mà 12 đảng thành viên của PPE yêu cầu khai trừ Fidesz ra khỏi nhóm cánh hữu tại Nghị viện châu Âu. Nhật báo Legico số ra ngày 11 tháng 3 vừa qua trong một bài phân tích nhận định cho dù điều gì xảy ra với đảng Fidesz ở Nghị viện châu Âu, thì Thủ tướng Hungary vẫn sẽ tiếp tục củng cố thành thế ở châu Âu bằng việc tập hợp các phong trào dân túy. Theo Legico, gần 10 năm sau khi trở lại nắm quyền ở Budapest, dường như không có gì có thể ngăn cản được Viktor Orbán trở thành người dẫn đầu phong trào dân túy ở cả châu Âu. Phần đông giới quan sát đều có chung một nhận định, mục tiêu của Thủ tướng Hungary là lãnh đạo những lực lượng cực hữu nhằm chuyển hóa từ bên trong Liên hiệp châu Âu. Tuy bài bác các giá trị châu Âu, nhưng ông Viktor Orbán vẫn muốn trở thành người cầm lái con tàu châu Âu. Thế nhưng đó là một châu Âu khác hoàn toàn, một châu Âu của một quốc gia có chủ quyền tự quyết trong các chính sách riêng của mình. Theo phân tích của Legico, thì nếu đảng Fidesz không bị loại khỏi PPE, Orbán sẽ tiếp tục củng cố vị thế lãnh tụ cánh hữu cứng rắn nhất để đối đầu với các đảng trung hữu khác, nhất là với đảng CDU của bà Angela Merkel. Còn nếu như Fidesz bị loại thì cũng chẳng có gì thay đổi. Lập trường chống châu Âu của Orbán càng được củng cố và liên minh với các trào lưu dân trí khác của châu Âu lại được thắt chặt thêm. Cho đến lúc này, Viktor Orbán đã phần nào thành công trong mục tiêu áp đặt luật chơi của ông đối với châu Âu.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thủ tướng Anh Theresa May sẽ xin triển hạn Brexit thêm một thời gian ngắn. Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Úc về vụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand. Tại Mỹ, chất diệt cỏ Roundup của Monsanto bị xác định là gây ung thư. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Ý nhất quyết tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một mình đương đầu với cả Liên hiệp châu Âu. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chính phủ Pháp phải làm gì sau vụ biểu tình bạo động lần thứ 18? Quân đội Algeria phải chăng đang chuẩn bị nắm quyền? Vì sao nhà độc tài Kazakhstan bất ngờ từ chức sau 30 năm cầm quyền? Châu Âu có nên thụ động trước chính sách bá quyền kinh tế của Trung Quốc hay không? Đây là một số chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay. Trước hết, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được các báo đưa tin với nhiều lo âu. Bắc Kinh gì cũng mua, Liberation lưu ý. Từ hải cảng đến nhà cửa công ty, Trung Quốc lợi dụng lúc Hy Lạp khủng hoảng để tung tiền kiểm soát một cửa ngõ vào châu Âu. Thế công của Trung Quốc được Hội đồng châu Âu thảo luận tìm đối sách trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, tức là lúc Tập Cận Bình đến Roma.
Trang quốc tế của Le Figaro loan tin Tập Cận Bình muốn gia tăng kiểm soát tư tưởng trẻ em bằng biện pháp thêm giờ học ý thức hệ trong chương trình bậc tiểu học. Giáo chức Trung Quốc nhận được chỉ thị hồi đầu tuần trong bối cảnh sắp đến ngày tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ thảm sát ở Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989.
Đối ngoại, Tập Cận Bình vào thứ Năm này sẽ đến Ý để ký một loạt hợp đồng thương mại. Do thiếu phối hợp, châu Âu đáp trả không đồng loạt. Chính sách bá quyền kinh tế của Trung Quốc chia rẽ châu Âu. Trong bài nhận định với tựa Mù Lòa, nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận định chua cay. Đúng 18 ngày nữa, cử tri châu Âu sẽ bỏ phiếu bầu người đại diện vào Nghị viện châu Âu. Chúng ta phải xem kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên, mà bốn phần là bảo vệ quyền lợi kinh tế cũng như công ăn việc làm của người dân. Bởi vì cứ theo đà này, không còn bao lâu nữa, châu Âu sẽ bị Trung Quốc và Mỹ bỏ lại đằng sau. Le Figaro giải thích, từ khi vào Nhà Trắng, Donald Trump không bỏ qua một cơ hội nào để cổ vũ cho quyền lợi nước Mỹ và thực hiện bằng mọi phương tiện. Tuy ít ồn ào hơn, Tập Cận Bình từng bước tiến hành chiến lược con đường tơ lụa mới với một kế hoạch đầu tư đáng ngại là 3.000 tỷ đô la, mà mục tiêu là thống lĩnh thương trường thế giới. Chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc chứng tỏ các tham vọng bá quyền. Từ Đông Âu cho đến Tây Âu, Trung Quốc kiên trì tung lưới nhện. Từ nay, những đại tập đoàn công nghệ và viễn thông Trung Quốc với phương tiện tài chính khổng lồ, huy động mọi loại vũ khí để phục vụ cho chính sách đế quốc kinh tế của chế độ. Trong ván cờ này, châu Âu đứng chỗ nào? Le Figaro không giấu tâm trạng bi quan. Tình trạng quan liêu và ngây thơ chính trị bị mờ mắt vì lời hứa ngọt ngào của Trung Quốc, mở cửa thị trường rộng lớn mà hàng loạt công ty châu Âu bị rơi vào tay người Trung Quốc. Trong khi đó, những đối thủ khác ngày càng hùng mạnh hơn trên sự mù lòa và thiếu quyền biến của châu Âu. Đã đến lúc châu Âu phải thức tỉnh, Le Figaro kết luận. Thức tỉnh như thế nào? Câu trả lời có thể tìm thấy trên Liseco. Không nên sợ Trung Quốc. Nếu đã không sợ Mỹ, Tổng thống De Gaulle đã tiên liệu Trung Quốc là siêu cường khi quyết định nước Pháp tự do ban giao với chế độ phi dân chủ của Mao vào năm 1964. Thật ra tác giả bài nhận định trên Liseco đã cảnh báo, con đường tơ lụa của Trung Quốc mời gọi 100 quốc gia ký kết vào tháng 4 năm nay tại Bắc Kinh, phần lớn là để giúp Trung Quốc vận chuyển hàng hóa sang châu Á, châu Âu và châu Phi, mà không nối kết với Mỹ, cũng như không sử dụng đồng đô la. Châu Âu không chống lại nhưng tuyên bố cần suy tính thận trọng, vì không muốn các lĩnh vực kinh tế chiến lược của mình rơi vào tay Trung Quốc. Chính vì muốn tránh rơi vào vòng tay Trung Quốc mà Tổng thống Pháp mới đây đã bay sang Djibouti, vùng ảnh hưởng truyền thống của Pháp mà năm 2017 lại cho Trung Quốc lập căn cứ quân sự sát bên quân cảng của Mỹ và Pháp. Con đường tơ lụa của Trung Quốc đúng là hàm chứa dụng ý chiến lược. Trong thực tế này, nước Pháp phải làm sao, đứng ngoài hay phải tham gia? Tham gia một mình hay với toàn liên hiệp? Liseco để giới chính trị quyết định.
Tờ Le Monde ra từ trưa thứ ba cũng kịp đưa độc giả đi một vòng thời sự nóng bỏng. Tại Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe cách chức giám đốc cảnh sát thủ đô Paris và trình bày những biện pháp cứng rắn hơn, chấp nhận rủi ro hơn để đối phó với những thành phần cực đoan cướp phá trà trộn vào cuộc biểu tình biến đại lộ Champs-Élysées thành chiến trường hôm thứ Bảy.
Với nhận định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christophe Castaner bị chỉ trích và phải ra thượng viện điều trần, Le Figaro cho biết thành phần cực đoan trong phong trào áo vàng, bất chấp thái độ cứng rắn của chính phủ, kêu gọi tiếp tục xuống đường bạo động dữ dội hơn vào thứ Bảy tới. Nhật báo La Croix thì dành một trang lớn để tóm lược tiểu sử và tài năng của tân lãnh đạo cảnh sát thủ đô, nhưng không khỏi lo ngại cho tương lai đất nước. Theo phân tích của Nhật báo Công giáo và của nhiều trí thức tham gia thảo luận trực tiếp với Tổng thống Macron hôm thứ Hai tại Điện Élysée, nền dân chủ Pháp đang bị đe dọa vì trong giới trí thức có một bộ phận chống chế độ nổi lên. Chính thành phần này có ít nhiều trách nhiệm trong phong trào phản kháng xã hội và trong bối cảnh xã hội kinh tế đặc biệt hiện nay của nước Pháp, bạo lực có thể được định hướng để chống lại chế độ dân chủ. Trong không khí căng thẳng này, Liseco thông báo tin khích lệ. Kinh tế Pháp đứng vững hơn dự báo, Viện Thống kê Quốc gia đánh cược GDP của Pháp sẽ tăng cao hơn các nước thành viên khác trong vùng euro. Ít ra là 0,4% trong hai quý liên tiếp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề khác tại Algeria, trước phong trào phản kháng đòi sang trang chế độ Bouteflika, quân đội đứng ra làm trọng tài.
Tổng tham mưu trưởng Gad Sala cố gắng xoa dịu người biểu tình để đóng vai trò chính trị trong một giải pháp thoát khủng hoảng. Tuy nhiên, bên cạnh bức ảnh Tổng thống Algeria bệnh hoạn ưu sầu, Le Monde đã phân tích, khi tuyên bố với dụng ý nhân dân là niềm hãnh diện của quân đội, Tổng tham mưu trưởng quân đội Algeria vừa phát họa lối thoát khủng hoảng nhưng cũng vừa gieo rắc mầm hiểu lầm. Bởi vì với hai khẩu hiệu chế độ cút xéo, quân đội nhân dân là anh em, mà người biểu tình hô to chẳng qua là nhằm tránh bị quân đội đàn áp mà thôi. Đồng điệu với đồng nghiệp Le Monde, Le Figaro nhận định là phải theo sát nhất cử nhất động của Tổng tham mưu trưởng quân đội Algeria để có thể dự phóng tương lai quốc gia Bắc Phi này sẽ đi về đâu. tiếp tục các trang quốc tế là thông tin nhiều người Palestine bị đàn áp, không nương tay tại Gaza. Thủ phạm không phải là binh lính Israel, mà chính là cảnh sát của tổ chức Palestine Hamas trấn áp người dân, phản đối đời sống đắt đỏ, vật giá leo thang. Hàng chục thanh niên sử dụng mạng xã hội bị bắt, phóng viên bị đánh để không cho tiết lộ thông tin. Hamas rất sợ bị lên án tàn bạo đối với dân của mình, không khác gì quân đội Israel bắn vào thanh niên Palestine biểu tình ở biên giới dải Gaza. Được Le Monde đặt câu hỏi, một đại diện của Hamas phủ nhận mọi cáo buộc, còn đổ trách nhiệm cho chính phủ Palestine của ông Mahmoud Abbas cúp lương nhân viên, tạo nên tình trạng khủng hoảng sức mua của người dân.
Liên quan đến châu Mỹ, Liberation và Le Figaro gần như có cùng một tựa để mô tả chuyến công du của Tổng thống Brazil tại Hoa Kỳ, quốc gia đầu tiên mà ông Bolsonaro đi thăm từ khi nhậm chức. Bolsonaro đồng lõa với Trump, tựa của tờ báo Thiên Tả. Bolsonaro đồng điệu với chủ nhân Nhà Trắng, tựa của nhật báo Thân Hữu.
Còn liên quan đến Nga, Le Figaro dành một bài điều tra về một loạt cái chết bí ẩn của những viên chức Nga, một thời là cộng sự viên của Tổng thống Putin. Nhiều yếu tố mới được phát hiện hay tiết lộ cho phép kết luận đó là những cái chết mờ ám chứ không phải tự nhiên hay tự tử như phía Nga cho biết. Vụ thứ nhất là Mikhail Lezin, cố vấn báo chí của Tổng thống bị Putin thất sủng vào năm 2012 và sống lui với ông tại Washington. Ông bị chết bất đắc kỳ tử vào ngày 5 tháng 11, 2015. 3 năm sau, qua nỗ lực kiên trì của thân nhân, hồ sơ được mở lại và lộ ra chi tiết. Nạn nhân bị gãy xương cổ, có thể bị siết cổ hay bị treo cổ. Vụ Mikhail Lezin xảy ra đúng vào lúc tai tiếng thông đồng Nga-Trump nổ ra và tiếp theo đó là ngày bầu tổng thống. Một đại diện ngoại giao của Nga chết bất đắc kỳ tử từ nóc cao ốc nơi tọa lạc lãnh sự quán Nga ở New York rơi xuống đường. Cuối cùng, danh tính nạn nhân mới được Nga tiết lộ, Sergei Krivov, đặc trách an ninh, chống phá hoại. Nói cách khác, ông là sĩ quan phản gián. Thế rồi đến ngày 20 tháng 7 năm 2017, đúng vào lúc 9 giờ 30 sáng, xảy ra vụ đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Chukin bất tỉnh trong văn phòng và chết sau đó tại bệnh viện. Lại một vụ trụy tim. Nhưng một nguồn tin từ bệnh viện xác nhận với báo chí Mỹ, đại sứ Nga chết từ buổi chiều hôm trước, chứ không phải vào sáng ngày 20 tháng 7 tại văn phòng. Cuối cùng, tin Tổng thống mãn đời của Kazakhstan đột ngột lên đài truyền hình thông báo từ chức một năm trước khi hết nhiệm kỳ 5 năm. Lysenko gọi đây là sự kiện bất ngờ và hy hữu. Có lẽ Tổng thống Nursultan Nazarbayev từ chức vì bị dân chúng bất mãn sau 30 năm cầm quyền. 78 tuổi, nhà độc tài Kazakhstan lý giải là trong bối cảnh không mang lại kết quả kinh tế như mong muốn, ông muốn nhường ghế lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Nhưng theo nhật báo cánh tả Liberation, nhà độc tài tiếp tục lãnh đạo đảng cầm quyền và đặc quyền chính thức trong vai trò cha già dân tộc, một quy chế được ghi thành luật vào năm 2018.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí xã hội do Thùy Chương biên soạn với đề tài 50 năm huyền thoại phi cơ siêu thanh Concorde.
Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3 năm 1969, cách này tròn 50 năm, máy bay siêu thanh Concorde đã bay thử nghiệm chuyến đầu tiên, cất cánh từ đường băng 32 sân bay Toulouse, Pháp, sang Rio de Janeiro, Brazil, với một chặng nghỉ ở Dakar. Chim trắng Concorde bước vào lịch sử ngành hàng không dân dụng như một máy bay khác thường, độc nhất vô nhị, chiếc máy bay của mọi kỷ lục, đánh dấu cuộc phiêu lưu mới của nhân loại. Dài hơn 62 mét, cao hơn 12 mét, với chiều rộng sải cánh khoảng 25 mét, Concorde là máy bay siêu thanh dân dụng đầu tiên trên thế giới, là thành quả của chương trình hợp tác giữa Pháp và Anh. Concorde có nghĩa là sự hòa hợp. Concorde sở hữu nhiều nét hoàn toàn mới lạ so với các máy bay dân dụng truyền thống. Chẳng hạn, cánh máy bay hình tam giác, chiếc mũi nhọn có thể hạ thấp xuống khi máy bay hạ cánh. Trong phóng sự ngày 4 tháng 3 của báo Le Figaro, bà Catherine Moruni, giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian Bourget, ngoại ô Paris, người từng có may mắn trải nghiệm một chuyến bay với chim trắng cùng cóc đã nhận xét. Tôi tin đó là một điều hoàn toàn mới mẻ và khác thường đã diễn ra trong thế giới hàng không, gần như là ở mức ngang bằng với việc con người đặt chân lên mặt trăng. Thật là khác thường và gần như là phi lý. Cuộc phiêu lưu đó của con người đã mang lại rất nhiều điều. Có điều đáng lưu ý là trong chuyến bay đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1969, Concorde chưa đạt tốc độ âm thanh, tức là 1.224 km/h. Tốc độ này chỉ đạt được trong chuyến bay thử nghiệm thứ 45 vào ngày 1 tháng 10 năm 1969. Một năm sau đó, vào ngày 4 tháng 11 năm 1970, sau 102 chuyến bay thử nghiệm, Concorde mới đạt tốc độ Mach 2, tức là nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh trong vòng 1 giờ bay. Chỉ khi máy bay lướt qua rồi, người ta mới nghe thấy âm thanh. Vận tốc cao nhất của Concorde là gần 2.500 km/h, ở độ cao từ 16.000 đến 18.000 mét. Concorde như vậy cũng bay cao hơn gấp đôi so với các loại máy bay thông thường. Ông Daniel Coste, một cựu phi công lái máy bay Concorde, hồi tưởng.
Vào lúc máy bay cất cánh, vận tốc cao khác thường so với một chiếc máy bay thông thường. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường thì việc điều khiển máy bay khá dễ dàng. Được lái chiếc máy bay Concorde là điều tuyệt vời.
Còn hành khách cảm nhận thế nào về tốc độ Mach 2? Giám đốc bảo tàng hàng không và không gian Bourget giải thích.
Alors il va à deux fois la vitesse du son, mais à l'intérieur de l'avion vous êtes dans un petit espace pas très grand et en fait
Concorde bay nhanh gấp 2 lần vận tốc âm thanh, nhưng ở bên trong máy bay không gian nhỏ chứ không lớn lắm. Đúng là hành khách thấy có ghi là Mach nhưng không cảm nhận thấy có sự khác biệt gì. Hành khách bay trên cao hơn mọi máy bay khác, nhanh hơn mọi máy bay khác. Hành khách biết là như vậy nhưng trên thực tế họ không hề cảm thấy có sự khác biệt. Đó chính là điều tuyệt vời.
C'est ça qui est formidable.
Với máy bay Concorde, hành khách chỉ mất 3 giờ 30 phút cho hành trình Paris-New York, thay vì hơn 7 tiếng như với máy bay truyền thống. Vì lệch giờ, thời gian bay lại ngắn, nên khi máy bay hạ cánh ở New York, thì đồng hồ vẫn chỉ giờ sớm hơn so với giờ máy bay cất cánh ở Paris. Vì thế, người ta còn gọi đó là chuyến bay thách thức mặt trời. Kỷ lục là vào dịp Giáng sinh năm 1989, hành trình Paris-New York trên chim trắng Concorde chỉ mất có 2 giờ 59 phút và 40 giây. Ông Jean-François Louis, từng là hành khách trên máy bay Concorde, thích thú nhớ lại.
En se penchant et en regardant,
khi nghiêng người và nhìn qua cửa sổ máy bay, chúng tôi nhìn thấy hình tròn của trái đất. Đây không phải là phi thuyền con thoi, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Concorde là máy bay duy nhất cho hành khách một trải nghiệm như vậy.
Nhiều người gọi chuyến bay trên chim trắng Concorde tuyệt đẹp là chuyến bay trong mơ. Đương nhiên, giá vé để được bay như trong mơ không hề rẻ. Trung bình, để mua vé khứ hồi Paris-New York, hành khách phải chi khoản tiền tương đương 8.100 euro. Với giá trên trời như vậy, khách hàng đương nhiên được hưởng những dịch vụ cao cấp, uống rượu sâm banh hào hạng. Món ăn xa xỉ trứng cá muối caviar thì lúc nào cũng có, luôn luôn là như vậy trên máy bay Concorde. Vậy, hành khách đi máy bay siêu thanh Concorde, họ là ai? Giám đốc bảo tàng hàng không và không gian Bourget nhớ lại.
Vào thời điểm đó, trên máy bay Concorde, hành khách thực ra chỉ là những người thuộc giới tinh hoa bởi vì vé máy bay quá đắt. Concorde có chất lượng phi thường nhưng cũng có một số điểm hạn chế, chẳng hạn như là giá vé quá cao.
Ba mươi một năm sau chuyến bay đầu tiên, vào ngày 25 tháng 7 năm 2000, máy bay Concorde gặp tai nạn kinh hoàng ở Gonesse, ngoại ô Paris, bốc cháy chỉ chưa đầy 2 phút sau khi cất cánh từ sân bay Roissy để bay sang New York. Theo các cuộc điều tra kỹ thuật và tư pháp, tai nạn xảy ra vì một mảnh titan nhỏ rơi xuống đường băng từ phi cơ DC-10 của hãng hàng không Continental cất cánh trước Concorde. Chuyến bay định mệnh khiến 113 người thiệt mạng đã báo hiệu giấc mơ Concorde sắp lụi tàn. Vào năm 2003, hãng Air France ngừng khai thác Concorde vào ngày 31 tháng 3. Hãng British Airways cũng ngừng các chuyến bay Concorde vào tháng 11. Concorde ngừng tung cánh trên bầu trời. Công bằng mà nói thì vụ tai nạn thảm khốc nói trên chỉ là giọt nước làm tràn ly khiến giấc mơ Concorde lụi tàn. Trên thực tế, trong suốt 27 năm được khai thác thương mại, không như nhiều người nghĩ, máy bay siêu thanh Concorde không hề mang lại lợi nhuận cho nước Pháp. Paris chấp nhận bù lỗ để duy trì các chuyến bay Concorde chỉ vì uy tín và niềm tự hào công nghệ. Concorde thất bại vì nhiều lý do. Máy bay ngốn rất nhiều nhiên liệu. Có thể nói, Concorde là loại máy bay tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất. Vì tốn nhiều nhiên liệu, nên mỗi chuyến bay của Concorde chỉ kéo dài tối đa 4 giờ đồng hồ, đạt khoảng 6.000 km. Điểm hạn chế khác là công tác bảo dưỡng máy bay cũng rất phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân lực và chi phí. Mỗi lần bảo dưỡng Concorde cần tới 120 kỹ thuật viên, trong khi một chiếc Boeing 777 chỉ cần khoảng 10 nhân viên bảo dưỡng. Ngoài ra, Concorde còn bị chỉ trích là gây quá nhiều tiếng ồn. Máy bay cất cánh tạo ra tiếng ồn lên tới mức 119,5 decibel so với mức 88 decibel của máy bay A380. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Concorde là từ Paris qua Rio de Janeiro ngày 21 tháng Giêng năm 1976. Còn Mỹ, viện lý do Concorde gây quá nhiều tiếng ồn, chính quyền nước này đã ra lệnh cấm Concorde hạ cánh tại sân bay New York. Chính điều này đã khiến nhiều hãng hàng không không mặn mà với Concorde. Trong khi chờ đợi lệnh cấm trên được dỡ bỏ, hãng hàng không Pháp Air France chỉ khai thác Concorde cho chuyến bay sang Rio, Brazil và Caracas, Venezuela. Còn hãng British Airways của Anh có chuyến bay hàng ngày sang Bahrain. Phải đến cuối năm 1977, Mỹ mới dỡ bỏ lệnh cấm máy bay Concorde. Tuy nhiên, Concorde thất bại phần nhiều cũng do cuộc khủng hoảng dầu lửa 1973. Trong quá trình thử nghiệm, nhà sản xuất đã nhận được 60-70 đơn đặt hàng từ nhiều nước. Người ta từng nghĩ rằng Concorde sẽ bán rất chạy. Thế nhưng, khủng hoảng nổ ra, đa số các đơn đặt hàng bị hủy. Hướng dẫn viên Jean-Xavier Naye ở bảo tàng Toulouse giải thích chi tiết. Nhiều hãng hàng không đã đặt mua máy bay Concorde sau này đều phá sản do giá dầu tăng quá cao. Chính vì thế mà vào các năm 1972-1973, tất cả các đơn đặt hàng Concorde đều lần lượt bị hủy. Đến cuối năm 1973, đầu năm 1974, nhà sản xuất chỉ bán được tổng cộng 14 chiếc, 7 máy bay cho hãng British Airways, 7 chiếc cho hãng Air France. Đây cũng là hai hãng hàng không của hai nước chế tạo ra Concorde là Pháp và Anh. Cho dù Concorde đã ngừng bay cách nay 16 năm, nhưng cho tới giờ, 50 năm sau chuyến bay đầu tiên năm 1969, Concorde vẫn còn được nhắc tới với sự ngưỡng mộ, tự hào và cả nỗi tiếc nuối. Người ta tiếc nuối cho một đỉnh cao công nghệ đã thất bại về mặt kinh tế. Thùy Dương xin khép lại tạp chí hôm nay với câu nói của bà Catherine Moroni, Giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian Bourget. Concorde là loại máy bay độc nhất vô nhị trong lịch sử ngành hàng không, nhờ bước phát triển đột phá về công nghệ, nhờ vẻ đẹp đặc biệt. Concorde đã để lại một hình ảnh không thể thay thế.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế nói về luật mới về đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. RFI Thịnh Vượng phỏng vấn ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chain Analysis của Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Vào lúc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có triển vọng sớm kết thúc, thì ngày 15 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một bộ luật mới về đầu tư nước ngoài với hai nét chính. Thứ nhất là Bắc Kinh hứa sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp ngoại quốc. Thứ hai là nghiêm khắc trừng phạt những vụ cưỡng ép chuyển giao công nghệ. Luật mới về đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là nhằm thuyết phục Washington về thiện chí của Bắc Kinh, tạo một môi trường làm ăn thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp của Mỹ nói riêng và các doanh nghiệp quốc tế nói chung. Văn bản mới vừa được thông qua tại Bắc Kinh bao gồm những điều khoản nào và liệu có thuyết phục được hơn 900.000 các công ty nước ngoài đã cắm rễ vào thị trường Trung Quốc hay không? Để trả lời các câu hỏi này, RFI Việt ngữ đã mời ông Jean-François Dufour, giám đốc của văn phòng DCA Chain Analysis trả lời những câu hỏi trên. DCA Chain Analysis là một văn phòng tư vấn cho các doanh nghiệp của Pháp muốn sang Trung Quốc làm ăn. gần một tuần lễ kể từ khi được Quốc hội thông qua với 2.929 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 8 đại biểu Quốc hội vắng mặt, thì bộ luật mới về đầu tư của Trung Quốc bao gồm tổng cộng là 42 điều khoản vẫn chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, kể từ khi mà văn bản này bắt đầu được hoàn tất tháng 12 năm ngoái, thì các quan chức tại Bắc Kinh đã liên tục phát biểu về một bộ luật nhằm tạo sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp của Trung Quốc và nước ngoài. Trên thực tế, văn bản này đã được Bộ Thương mại Trung Quốc bắt đầu soạn thảo từ năm 2015, thế nhưng do có nhiều bất đồng nội bộ, tranh cãi kéo dài, nên mãi đến 2018, tức là khi mà Hoa Kỳ bắt đầu dồn hỏa lực đòi Bắc Kinh cải tổ cơ cấu và chính quyền Donald Trump lên án một luật chơi bất bình đẳng tại Trung Quốc, tố cáo các doanh nghiệp của nước này ăn cắp công nghệ của Mỹ, thì Bộ Thương mại đã nhanh chóng hoàn tất dự luật đầu tư và chỉ trong vỏn vẹn có 3 tháng, tức là một thời gian ngắn kỷ lục, dự luật ấy đã được Quốc hội thông qua và bộ luật đầu tư mới của Trung Quốc dự trù sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng sang năm. Văn bản này, theo giám đốc của cơ quan tư vấn DCA Shin Analyse, ông Jean-François Dufour, là một thông điệp rất mạnh mẽ mà Bắc Kinh nhắm gửi đến Washington.
D'établir un cadre plus équitable entre entreprises étrangères et entreprises chinoises opérant en Chine.
Với những gì chúng ta biết được cho đến hôm nay, thì Bắc Kinh muốn tạo một sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Trung Quốc. Luật này cấm phân biệt đối xử khi một hãng ngoại quốc muốn vào thị trường Trung Quốc hoạt động. Văn bản này cũng đề cập tới vấn đề chuyển giao công nghệ. Không phải tình cờ mà dự luật về đầu tư vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua đúng vào thời điểm Bắc Kinh và Washington sắp kết thúc đàm phán để giải quyết xung khắc về thương mại. Rõ ràng đây là một thông điệp mà Bắc Kinh gửi đến Hoa Kỳ.
Năm 2018, có tổng cộng 960.000 các hãng ngoại quốc đã đầu tư vào thị trường Trung Quốc, đành rằng đây là một thị trường rộng lớn với 1,2 tỷ dân, với một tỷ lệ tăng trưởng khá cao và chỉ số tiêu thụ hàng năm tăng đều đặn từ 9 cho đến 10%. Thế nhưng các doanh nghiệp của nước ngoài vẫn vấp phải 3 trở ngại tại Trung Quốc. Thứ nhất là họ bắt buộc phải bắt tay với một đối tác Trung Quốc mà đối tác đó thường nhận được rất nhiều những hỗ trợ từ phía chính quyền. Do vậy, những đối tác của các doanh nghiệp ngoại quốc tại Trung Quốc còn là những đối thủ tiềm tàng, nhất là khi biết rằng trong những hợp đồng luôn kèm theo vế chuyển giao công nghệ. Đấy chính là cái khó khăn thứ hai mà các tập đoàn nước ngoài khi dấn thân vào Trung Quốc đã vấp phải. Sau cùng thì các doanh nghiệp ngoại quốc không được quyền tham gia vào các cuộc gọi thầu của nhà nước. Hiện còn nhiều lĩnh vực cấm đối với vốn nước ngoài. Trong bối cảnh đó, giám đốc của văn phòng tư vấn DCA Shin Analyse, ông Jean-François Dufour, rất thận trọng trước bộ luật mới về đầu tư nước ngoài vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua.
Có hai điểm cần tách bạch rõ ràng. Đúng như chị nói, đạo luật vừa được thông qua này thể hiện thiện chí của Trung Quốc nhằm giải tỏa bớt áp lực của Mỹ. Nhưng chỉ cần nhìn sâu hơn một chút, thì tôi không tin rằng luật đầu tư mới của Bắc Kinh lại mang lại nhiều thay đổi cho các doanh nghiệp nước ngoài hay là những thay đổi về cung cách làm ăn của Trung Quốc. Bởi vì khi xảy ra một vụ kiện tụng, thì trọng tài sẽ là một tòa án Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đòi Bắc Kinh cải tổ sâu rộng về cơ cấu. Do vậy, Trung Quốc mới cho ra đời một bộ luật mới về đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra là, tại Mỹ, tư pháp có rất nhiều quyền hạn trong tay và hoàn toàn độc lập với bên hành pháp. Ở Trung Quốc thì khác. Tại Trung Quốc, tất cả tùy thuộc vào đảng. Tư pháp không phải là một ngoại lệ. Luật mới về đầu tư quy định là khi xảy ra một vụ kiện tụng thì trọng tài sẽ là một tòa án Trung Quốc. Chúng ta biết sự nghiệp của một viên thẩm phán trong tay đảng và trong tay nhà nước. Vậy thì không ai dại dột đưa ra một phán quyết đi ngược lại với ý của đảng. Đặc biệt là nếu như đó là một vụ án quan trọng và mang tính chiến lược về mặt kinh tế hay thương mại. Lấy một thí dụ cụ thể, khi một cơ quan nào đó của Trung Quốc gọi thầu thì về lý thuyết luật mới cho phép tất cả các doanh nghiệp tham gia. Bất luận đó là công ty Trung Quốc, tư nhân, nhà nước hay là hãng của nước ngoài. Nhưng không có gì bảo đảm là một hãng ngoại quốc sẽ trúng thầu, cho dù hội đủ các điều kiện. Thành thử tôi rất hoài nghi với bộ luật mới này và về khả năng văn bản đó được áp dụng một cách công bằng.
Một cách cụ thể hơn, ông Jean-François Dufour cho rằng dù đã thu hẹp danh sách bị coi là những vùng cấm đối với doanh nghiệp nước ngoài, thế nhưng Trung Quốc hiện nay vẫn đang duy trì 48 lĩnh vực mà tuyệt đối các doanh nghiệp của ngoại quốc không được tham gia. Một mối hoài nghi khác nữa liên quan đến tính độc lập của các tòa án Trung Quốc khi cần đứng ra làm trọng tài để giải quyết một mối tranh chấp giữa một công ty nước ngoài với một đối tác Trung Quốc. Nghi vấn sau cùng liên quan đến khả năng tham gia các cuộc đấu thầu và trúng thầu của một công ty ngoại quốc. Nhìn từ phía Hoa Kỳ thì Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh, ông Tim Stratford cho rằng luật mới của Trung Quốc về đầu tư nước ngoài tạm thời mới lắng nghe một phần rất nhỏ những lo ngại của các doanh nghiệp ngoại quốc muốn đến Trung Quốc làm ăn. Và ông cho rằng với những thông tin mà chúng ta đang có trong tay thì văn bản nói trên còn rất mơ hồ, đặc biệt là trong vế chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Nói một cách khác, ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp của Pháp, DCA Chine Analyse, không tin rằng môi trường làm ăn tại Trung Quốc sẽ được cải thiện cho các doanh nghiệp ngoại quốc với bộ luật mới. Và ông lưu ý rằng điều mà bất kỳ một nhà đầu tư nào muốn mở cơ sở tại Trung Quốc cũng cần phải cảnh giác, đó là chính những đối tác của họ tại Trung Quốc cũng có thể là những nguồn cạnh tranh rất đáng gờm. Jean-François Dufour giải thích.
Pendant longtemps, vous avez eu un certain nombre de secteurs qui ont été limités en termes de part du capital.
Trong một thời gian dài, vốn của các doanh nghiệp ngoại quốc không được đầu tư vào một số lĩnh vực nhạy cảm. Thế nhưng càng ngày thì danh sách các vùng cấm đó càng được thu hẹp lại. Thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hay năng lượng chẳng hạn. Cũng phải nhìn nhận là Trung Quốc đã mở cửa đón vốn của nước ngoài từ nhiều năm nay, tức là trước khi bị áp lực của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái khó đối với các công ty ngoại quốc vào Trung Quốc hoạt động chính là ở chỗ khi hùn vốn làm ăn với các hãng Trung Quốc, mọi người đều ý thức rằng các trung gian đó vừa là cổng vào thị trường rộng lớn này, nhưng cũng vừa là những đối thủ hết sức lợi hại. Điều quan trọng nhất ở đây là khi mở cơ sở tại Trung Quốc, các hãng Tây Phương phải biết là họ đặt ra một lằn ranh đỏ ở chỗ nào để tìm một thế cân bằng, vừa làm ăn có lãi mà không bị phía doanh nghiệp Trung Quốc rút hết công nghệ hay bí quyết làm ăn.
Nói tóm lại thì các chuyên gia của Mỹ cũng như là của châu Âu cùng đưa ra một nhận xét chung. Theo họ, văn bản này vẫn còn quá nhiều những ngõ thoát hiểm dành cho các doanh nghiệp của Trung Quốc. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do Joe phụ trách. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Anh Theresa May sẽ xin triển hạn Brexit một thời gian ngắn. Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Úc về vụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand. Tại Mỹ, chất diệt cỏ rau ấp của Monsanto lại bị xác định là chất gây ung thư. Mỗi ngày một sự kiện, Ý nhất quyết tham gia dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Theo chồng thời sự, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một mình đương đầu với cả Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, Hoa Vi, chiến thuật phản công đệ thủ của Trung Quốc, kiện Mỹ ra tòa án Mỹ, Hoa Vi tính toán gì? Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp ngày nay tại Texas, Hoa Kỳ. Cuối cùng là tạp chí xã hội, nói về phi cơ siêu thanh Concorde. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.